bấy giờ Naaman, sĩ quan chỉ huy quân đội của vua Aram, là một người quyền thế và được quý trọng trước mặt chủ. Vì Đức Giê-hô-va đã dùng ông đem lại chiến thắng cho Aram. Ông là một người mạnh mẽ, dũng cảm, nhưng lại bị bệnh phung. Các toán quân Aram đã đột kích và bắt một bé gái từ Israel đem về hầu hạ vợ Naaman. Cô bé nói với bà chủ, ước gì ông chủ được gặp tiên tri ở Samari, ông ấy sẽ chữa lành ông chủ khỏi bệnh phung. Vậy, Naaman vào cung và thưa với vua về điều mà bé gái người Israel đã nói. Vua Aram nói, đi đi, ta sẽ gửi thư cho vua Israel. Naaman lên đường và đem theo 10 ta lân bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ quần áo. Ông cũng đem theo thư gửi cho vua Israel có nội dung rằng, bấy giờ khi thư này được trao cho vua, vua sẽ thấy rằng tôi đã gửi tôi tớ của tôi là Naaman đến gặp vua, đặng vua chữa ông ấy khỏi bệnh phung. Khi vua Israel đọc thư, ông xé quần áo mình và nói rằng, bộ ta là Đức Chúa Trời có quyền giết và làm cho sống mà người này muốn ta chữa hắn khỏi bệnh phung sao? Có vẻ hắn muốn gây sự với ta. Khi Elise, người của Đức Chúa Trời, hay tin vua Israel đã xé quần áo, ông sai người gửi lời đến vua rằng, sao bệ hạ xé quần áo mình? Hãy để ông ấy đến gặp tôi, rồi ông ấy sẽ biết rằng có một tiên tri ở Israel. Vậy, Naaman đi cùng với ngựa và xe chiến mã đến trước cửa nhà Elise. Elise sai một sứ giả ra bảo, hãy đi tắm dưới sông Giô-đanh 7 lần, rồi da thịt của ông sẽ được lành lặn, ông sẽ được sạch. Nhưng Naaman tức giận bỏ đi và nói, kìa, ta đã nghĩ là chắc chắn ông ấy sẽ ra đón ta, rồi đứng đó cầu khẩn danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông ấy, giơ tay lên trời và chữa lành bệnh phung cho ta. Bộ Abana và Bạt Ba, hai con sông ở Đa Mách, không tốt hơn nước ở Israel sao? Ta không thể tắm ở trong các con sông đó đặng được sạch à? Vậy, ông giận dữ ngoảnh mặt bỏ đi. Sau đó, các tôi tớ của Naaman đến gần và nói với ông, thưa cha, nếu tiên tri đã truyền cho cha phải làm việc gì khó lắm, thì cha sẽ không làm sao? Huống chi khi ông ấy chỉ bảo cha là, hãy tắm thì ngươi sẽ được sạch. Ông đi xuống tắm 7 lần dưới sông Giô-đanh, theo sự hướng dẫn của người Đức Chúa Trời. Da thịt ông lại được lành lặn như thịt của đứa trẻ, và ông được chữa lành. Naaman và đoàn của ông trở lại gặp người của Đức Chúa Trời. Ông đứng trước mặt Elise. Ông nói, kìa, bây giờ tôi biết rằng chẳng có Đức Chúa Trời nào khác trên đất này ngoại trừ Đức Chúa Trời ở Israel. Vậy, xin ông hãy nhận một món quà từ tôi tớ ông. Nhưng Elise trả lời, có Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng mà ta đang đứng trước mặt, ta sẽ không nhận thứ gì cả. Naaman nài nỉ Elise nhận quà. Tuy nhiên, ông từ chối. Vậy, Naaman nói, nếu không, xin cho tôi tớ ông đem về đất cửa hai con la chở được. Vì kể từ bây giờ, tôi tớ ông sẽ không dâng của lễ thiêu hay lễ vật gì cho bất cứ thần nào ngoại trừ Đức Giê-hô-va. Chỉ có một điều, xin Đức Giê-hô-va tha thứ cho tôi tớ ông. Ấy là, khi vua của tôi vào đền thờ thần Rimmon đặng thờ lạy, ông ấy vịn tay tôi và tôi quỳ trong đền thờ Rimmon. Khi tôi quỳ trong đền thờ Rimmon, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ cho tôi tớ ông về điều này. Elise bảo ông, hãy đi bình an. Vậy, Naaman rời đi. Khi ông vừa đi được một quãng ngắn, thì Gehazi, tôi tớ của Elise, người của Đức Chúa Trời tự nhủ, kìa, chúng ta không nhận lễ vật của Naaman, người Aram đó. Có Đức Giê-hô-va hằng sống, ta sẽ chạy theo ông ấy để nhận một chút lễ vật. Vậy, Gehazi chạy theo Naaman. Khi Naaman thấy có người đang chạy theo phía sau, ông nhảy xuống xe chiến mã đến gặp và hỏi, mọi việc ổn chứ? Gehazi đáp, mọi việc đều ổn. Chủ của tôi đã sai tôi đi, nói rằng, kìa, có hai thanh niên là môn đồ của các tiên tri từ vùng cao nguyên Ephraim đến gặp ta. Xin hãy cho họ một tơ lân bạc và hai bộ quần áo. Naaman trả lời, ta rất vui mà cho ngươi hai ta lân. Naaman đề xuất với Gehazi và cột hai ta lân bạc vào trong hai cái túi cùng hai bộ quần áo, rồi giao hai đầy tớ khiêng đi trước mặt Gehazi. Khi Gehazi đi đến ngọn đồi, ông lấy các túi bạc rồi giấu trong nhà, sau đó ông cho họ ra về. Khi Gehazi vào nhà và gặp chủ, Elise hỏi, Gehazi, ngươi đã đi đâu vậy? Ông trả lời, tôi tớ ông chẳng đi đâu cả. Elise nói với Gehazi, thằng của ta không ở cùng ngươi khi người kia quay xe chiến mã lại gặp ngươi sao? Đây là lúc nhận tiền, quần áo, vườn ô liu và vườn nho, chiên và bò đực, tôi trai tớ gái sao? Vậy, bệnh phung của Naaman sẽ giáng trên ngươi và con cháu ngươi đời đời. Gehazi rời đi, ông nổi phung trắng như tuyết.